anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Một hôm thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên, người lên tiếng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Thưa anh chị em, thánh lễ đêm hôm nay được gọi là thánh lễ giao thừa. Nhưng chúng ta không dâng thánh lễ này vào đúng thời điểm giao thừa, mà dâng thánh lễ từ sớm để trong khoảnh khắc giao thừa, mỗi người trong anh chị em có thể đón giao thừa trong khung cảnh gia đình của mình. Và trong thời điểm cuối cùng của một năm, tất cả chúng ta đều nhìn lại một năm đã qua với niềm vui, nỗi buồn, với thành công và thất bại. Và người Công giáo chúng ta nhìn lại một năm đã qua trong tâm tình tạ ơn Chúa. Chính vì vậy mà trước khi cử hành thánh lễ, cộng đoàn chúng ta rước kiệu Đức Mẹ với một chủ đề xuyên suốt: cùng với Mẹ Maria, chúng con tạ ơn Chúa. Và khi nói đến tâm tình tạ ơn, thì tôi nhớ đến lời trong Kinh Tiền Tụng mà anh chị em vẫn nghe mỗi khi chúng ta dâng thánh lễ tạ ơn. Trong Kinh Tiền Tụng đó, Giáo hội tuyên xưng rằng: lời tạ ơn của chúng con không thêm gì cho Chúa, nhưng mang lại cho chúng con ơn cứu độ. Lời tạ ơn của chúng ta không thêm gì cho Chúa. Có đúng như vậy không? Anh chị em còn nhớ là khi ta học giáo lý, nói đến Thiên Chúa tạo thành trời đất, thì chúng ta được dạy là Chúa đã sáng tạo vũ trụ này từ hư vô. Cái câu đó quan trọng. Quan trọng bởi vì giúp cho ta hiểu đúng thế nào là sự sáng tạo của Thiên Chúa. Cái từ ngữ sáng tạo là một từ ngữ rất quen thuộc trong ngôn ngữ hàng ngày. Đến độ ta đi ra ngoài đường, thấy mấy quán cà phê Trung Nguyên thì cũng đề là khơi nguồn sáng tạo. Đọc báo lúc nào cũng thấy nói là phải phát huy óc sáng tạo, rất là quen thuộc. Nhưng mà mình hiểu sáng tạo ra làm sao? Thực sự cái cách chúng ta hiểu sáng tạo chỉ là tôi làm ra một cái gì mới mà trước đây chưa có. Nhưng để làm ra cái mới đó thì tôi phải sử dụng những chất liệu đã có sẵn. anh kỹ sư, anh ta làm ra cái xe hơi trước đây chưa có. Nhưng mà anh ta phải sử dụng những chất liệu như là sắt, như là cái này cái khác thì mới làm ra được cái xe hơi. Một nhà khoa học khám phá ra định luật của vũ trụ trước đây người ta chưa biết, gọi là sáng tạo. Nhưng mà thực sự cái định luật đó nó đã có sẵn rồi. Có điều trước đây chưa ai biết, bây giờ có người khám phá, mình gọi là sáng tạo. Cái cách hiểu của chúng ta về sáng tạo là như vậy, là tôi làm ra một cái gì mới, nhưng tôi vẫn phải sử dụng chất liệu có sẵn để làm ra. Thế còn Thiên Chúa sáng tạo là làm sao? Thiên Chúa sáng tạo cả vũ trụ này từ hư vô tuyệt đối. Trước đây chưa có vũ trụ này, và trước đây cũng không hề có bất cứ một chất liệu nào để Thiên Chúa phải sử dụng mà làm nên vũ trụ. Hư vô tuyệt đối. Thế bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, một đấng Thiên Chúa có thể sáng tạo vũ trụ này từ hư vô tuyệt đối như vậy, thì đấng Thiên Chúa đó cần gì nơi chúng ta? Anh chị em có thể mang lại thêm cho Ngài cái điều gì? Ngài quá đầy đủ rồi, không thiếu cái gì cả. Cho nên đúng là lời tạ ơn của chúng ta không thêm gì cho Chúa. Vậy thì tại sao mình tạ ơn? Không thêm gì cho Chúa, có chăng chỉ là Chúa vui hơn bởi vì thấy con cái nó thảo hiếu. Nhưng mà điều quan trọng nữa là khi chúng ta tạ ơn thì chính mình được hưởng ơn cứu độ. Tại sao vậy? Nếu anh chị em và tôi tạ ơn thực sự, tôi nói là thực sự là bởi vì nhiều khi mình cũng tạ ơn mới cảm ơn cho nó qua loa, nói cho nó qua vậy thôi chứ không phải là thực sự. Còn nếu anh chị em và tôi tạ ơn thực sự thì điều đó hàm nghĩa rằng trong lời tạ ơn chúng ta nhìn nhận rằng những gì tôi đang có là của Chúa ban cho tôi. Đúng không? Là của Chúa ban cho tôi. Thế cho nên trong kinh nguyện của hội thánh đó, hội thánh mới thưa rằng: lạy Chúa, chúng con nhìn nhận rằng tất cả những gì chúng con có và ngay cả bản thân chúng con, mọi sự đều bởi Chúa. Mọi sự đều bởi Chúa. Mọi sự đều là ân huệ Thiên Chúa ban cho chúng ta. Tôi xin hỏi anh chị em, giả như khi anh chị em và tôi vừa mới chào đời mà chúng ta đã mù lòa, đã tàn tật, thì anh chị em có ngày hôm nay không? Giả như anh chị em và tôi sinh ra trong một gia đình nghèo đến cái độ chúng ta không được cấp sách đến trường, anh chị em và tôi có ngày hôm nay không? Tất cả những gì chúng ta có và căn bản là cái hiện hữu của mình, bản thân của mình, mọi sự là bởi Chúa. Mọi sự là ân huệ, mọi sự là quà tặng. Khi chúng ta khám phá ra cuộc đời của mình là quà tặng của Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ khiêm tốn hơn. Bởi vì mình cứ nghĩ rằng mọi tài năng là do tôi cố gắng cho nên mới có, mọi của cải tôi có là do tôi tài giỏi lắm cho nên mới được như vậy. Mình luôn luôn nghĩ như thế cho nên rất kiêu căng. Còn nếu chúng ta khám phá ra tài năng, sắc đẹp, của cải, mọi sự mà mình đang có là ân huệ, là quà tặng của Thiên Chúa ban, thì có cái gì để mà kiêu ngạo đâu. Khiêm tốn thôi. Và đồng thời, nếu chúng ta khám phá ra tất cả những gì mình có là do Thiên Chúa ban tặng, thì lúc bấy giờ ta sẽ biết chia sẻ cho người khác dễ dàng hơn. Còn nếu mà mình nghĩ hoàn toàn là do công khó của mình thì khó lòng chia sẻ lắm. Trong thông điệp của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 mang tựa đề là Bác ái trong chân lý, có một chỗ Ngài nói cuộc sống của chúng ta được hướng dẫn bằng hai thứ nguyên lý này. Thứ nhất là nguyên lý đổi trác, và thứ hai là nguyên lý trách nhiệm bổn phận. Nguyên lý đổi trác thì rất là dễ hiểu, tiền trao cháo múc. Anh chị em muốn đi mua lạng vàng, anh chị em phải bỏ ra mấy triệu người ta mới đưa cho lạng vàng chứ, chả nhẽ cứ vui vẻ cầm lạng vàng về không vậy à? Tiền trao cháo múc chứ. Đi mua một hộp bánh để làm quà tặng nhân dịp Tết cũng phải bỏ tiền ra chứ. Đó là nguyên lý đổi trác. Anh đưa cho tôi tiền thì tôi đưa cho anh đồ vật. Một nguyên lý nữa là trách nhiệm và bổn phận. Là người dân trong một đất nước, trong một xã hội, chúng ta phải đóng thuế cho nhà nước. Để nhờ tiền đóng thuế đó, nhà nước có thể lo cho những phúc lợi công cộng. Ai cũng hiểu thôi. Thế nhưng thưa anh chị em, Đức Giáo Hoàng nói rằng như thế đã đủ chưa? Nếu cuộc đời này chỉ có nguyên lý đổi trác mới lại trách nhiệm bổn phận, thế thì những người tàn tật, người ta không có khả năng để làm ra của cải vật chất như chúng ta, người ta lấy cái gì mà đổi? Người ta không có khả năng để làm ra của cải vật chất như người bình thường, người ta lấy cái gì để đóng thuế? Một xã hội mà chỉ có dựa vào sự đổi trác như vậy đó, đã thực sự là một xã hội công bằng chưa? Hay lúc đó cái câu châm ngôn của người xưa sẽ chứng minh cho mình thấy cực độ pháp lý là cực độ bất công. Như vậy thì cần cái gì nữa? Lúc đấy Đức Giáo Hoàng mới nói với chúng ta rằng cuộc sống của con người không chỉ sống theo nguyên lý đổi trác, nguyên lý bổn phận, mà còn có một thứ nguyên lý nữa, đó là nguyên lý của tình yêu cho không biếu không. Nguyên lý của tình yêu chia sẻ, chính cái nguyên lý đấy nó mới làm cho cuộc sống của con người trở thành người hơn, mang dáng dấp nhân tính hơn, và làm cho cuộc sống này hạnh phúc hơn. Tôi nghĩ rằng anh chị em ở cộng đoàn nhà thờ chính tòa đã sống tinh thần đó rồi. Cụ thể là trong suốt năm qua, mỗi khi tham dự thánh lễ Chủ nhật, dù chúng ta còn nghèo khó, mình vẫn sẵn lòng quảng đại chia sẻ cho những nơi cần đến sự giúp đỡ của mình. Trong một năm mà sự giúp đỡ lên đến cả hơn 7 tỷ đồng Việt Nam, một số tiền rất lớn. Bởi vì anh chị em đã không quan niệm rằng của cải đó là của mình mà thôi, mà anh chị em nhìn của cải đó như ân huệ, như quà tặng của Thiên Chúa ban. Và vì thế anh chị em sẵn lòng chia sẻ cho những người khác nhất là những người cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Cho nên thưa anh chị em, đêm hôm nay chúng ta họp nhau đây để dâng lời tạ ơn Chúa về một năm cũ đã gần qua, và cầu xin ơn bình an cho năm mới đang tới. Nếu chúng ta thực sự tạ ơn Chúa thì điều đó có nghĩa là ta khám phá ra cuộc đời của mình là một quà tặng của Thiên Chúa tình yêu, và khám phá đó giúp cho mình sống khiêm tốn hơn, sống yêu thương hơn, sống chia sẻ hơn. Và khi chúng ta bước vào lối sống của tình thương chia sẻ ấy, chính là chúng ta bước vào quỹ đạo của ơn cứu độ, quỹ đạo của Thiên Chúa Ba Ngôi, của một đấng Thiên Chúa mà mọi sự của Cha là của Con và mọi sự của Con là của Cha. Chúng ta ở trong cái quỹ đạo của ơn cứu độ ngay từ hôm nay, ngay từ bây giờ. Và tôi ước mong rằng cái suy niệm đó dẫn lối cho cả một năm mới đang tới. Năm Canh Dần, năm con cọp. Người ta bảo con cọp là biểu tượng của sức mạnh. Và khi nói đến sức mạnh, điều đáng sợ là ai cũng chỉ nghĩ đến sức mạnh của bạo lực, sức mạnh của vũ khí. Nhưng mà ở đây thì không phải là sức mạnh của bạo lực, mà là sức mạnh của tình thương. Tình thương làm cho ta biết chia sẻ, tình thương giúp ta biết khiêm tốn hơn. Nếu ta bước vào năm Canh Dần với tâm tư như thế, để phát huy sức mạnh yêu thương mà Thánh Thần Thiên Chúa đổ vào lòng chúng ta, thì cuộc sống của chúng ta trong năm Canh Dần cũng là năm thánh đặc biệt của Giáo hội Việt Nam, sẽ là một năm hết sức phong phú, và chắc chắn đó là điều Thiên Chúa mong đợi nơi chúng ta. Xin dâng lên Chúa tất cả tâm tình tạ ơn với những ước nguyện chân thành, và xin Chúa biến thành hiện thực trong đời sống đức tin của cộng đoàn chúng ta. Amen.